Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chúc mừng Đại lễ Phật đản tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự các phiên họp hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ yêu cầu công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty.
ASEAN Hoa Kỳ cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 14 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 tại chùa Huê Nghiêm, thành phố Thủ Đức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ quan tắm Phật, nghi lễ quan trọng nhất của Đại lễ Phật đản. Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản không chỉ đơn thuần có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, được Liên Hợp Quốc công nhận và tổ chức từ năm 1999 đến nay, mang đến thông điệp về lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển. Cũng trong sáng ngày 14 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Minh Đạo.
Vào sáng ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Hoa Kỳ đã ứng phó đại dịch COVID-19 và đưa cuộc sống trở lại bình thường một cách thành công. Với minh chứng sống động là việc tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Trong đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đóng vai trò rất quan trọng. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có buổi tiếp Thủ tướng Lào, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Tổng giám đốc tập đoàn Murphy Oil, bà Samantha Power.
Chiều ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo ASEAN đã dự các phiên làm việc chính thức của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, bao gồm phiên họp giữa các lãnh đạo ASEAN với Tổng thống Joe Biden, phiên thảo luận giữa các lãnh đạo ASEAN với Phó Tổng thống Harris về an ninh biển và phòng chống COVID-19 và phiên thảo luận với các bộ trưởng nội các về ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ mong muốn các nước lớn như đối tác của ASEAN có thể đưa quan hệ đi vào ổn định, cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm, đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch, xây dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tham vấn đầy đủ với ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Sáng ngày hôm nay 14 tháng 5, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, những kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các cử tri về các vấn đề quốc kế dân sinh như tìm kiếm những giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, ra soát bổ sung hoàn thiện cơ chế, thể chế kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tổ chức, qua đó góp phần ngăn ngừa phòng chống tham nhũng tiêu cực một cách hiệu quả. Việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số hay vấn đề xem xét phương án dạy môn lịch sử tại các trường trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Trước những biến động trên thị trường chứng khoán gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán. Đồng thời sẽ điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số VN30 trong 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn.
Tại khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg, dao động trong khoảng từ 54.000 đến 58.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Nam, giá điều chỉnh tăng ở nhiều nơi và trong khoảng từ 54.000 đến 61.000 đồng một kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay 14 tháng 5 có xu hướng tăng nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó ghi nhận mức giá vượt mốc 60.000 đồng một kg.
Ngày 14 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra, đồng thời duy trì liên lạc, thông báo kịp thời cho các đối tượng hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới đây đã phát hành bản tin cập nhật nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 6 đến tháng 11. Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Điều đặc biệt là không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm trong khoảng tháng 10, tháng 11. từ nay đến cuối năm, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4 đến 6 cơn, thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
Rowing tiếp tục thi đấu ấn tượng trong ngày 14 tháng 5 để liên tiếp có 4 huy chương vàng. 4 tấm huy chương vàng thuộc về Phạm Thị Huệ, nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng, Lương Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông.
Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đã mở hàng vàng thành công cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 sau khi về nhất ở nội dung chạy 1.500 m nữ. Còn ở môn USU, Dương Thúy Vi đã hoàn tất cú đúp huy chương vàng khi về nhất ở nội dung thương thuật nữ. Trước đó, Thúy Vi cũng đã giành chiến thắng ở nội dung kiếm thuật nữ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, kết thúc hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, lãnh đạo các nước ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua tuyên bố tầm nhìn chung phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và đề ra định hướng tương lai. Trong đó, các nước cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ có ý nghĩa thực chất, hiệu quả và cùng có lợi tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10 vào tháng 11/2022, trông đợi sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết.
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức có kế hoạch bổ sung 430 triệu euro để ứng phó cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng ở các nước thuộc khu vực Nam Bán Cầu. Dự kiến trong tổng số tiền bổ sung 430 triệu euro nói trên sẽ có 238 triệu euro dành cho hỗ trợ xây dựng nền kinh tế nông nghiệp bền vững hay đầu tư cho giáo dục, 150 triệu euro cho sáng kiến đặc biệt mang tên Một Thế Giới Không Còn Người Bị Đói và ít nhất 42 triệu euro đóng góp cho chương trình Lương Thực Thế Giới.
Bộ Y tế Indonesia công bố thêm 4 ca tử vong do mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em, đưa tổng số ca tử vong vì căn bệnh này lên 7 ca. Theo Giám đốc Bệnh viện Sulianti Saroso, cơ sở y tế tuyến cuối được chỉ định điều trị các ca mắc bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em. Các ca bệnh được phát hiện trên khắp cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất ở thủ đô Jakarta. Tính đến nay, Indonesia đã phát hiện tổng cộng 18 trẻ em dưới 16 tuổi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn này.
Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cảnh báo các gia đình nuôi con nhỏ tại nước này đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm sữa bột, sữa công thức cho trẻ em, đồng thời cho biết có kế hoạch mở cuộc điều tra đối với 4 nhà sản xuất sữa bột hàng đầu nước này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc điều hành của các nhà sản xuất sữa bột và nhà bán lẻ, yêu cầu họ phải làm tất cả những gì có thể để giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa bột trẻ em hiện nay.
Hàng nghìn người dân Cuba đã tập trung trước khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana để cầu nguyện và tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra tại đây hồi tuần trước, khiến cho 46 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương. Chủ tịch Cuba cùng phu nhân và nhiều quan chức cấp cao khác cũng tham dự buổi lễ. Đúng 21 giờ ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, người dân Cuba dù có mặt tại lễ tưởng niệm hay đang ở một địa điểm khác, dành một phút mặc niệm cho những người xấu số và sẻ chia mất mát với gia đình các nạn nhân.
Ngày 14 tháng 5, Triều Tiên thông báo có thêm 21 người tử vong do COVID-19 và hàng chục nghìn người khác có các triệu chứng sốt. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết một thảm họa lớn đã đổ xuống đất nước này sau khi có thông tin đã có thêm 21 trường hợp tử vong không rõ nguồn gốc từ những người bị sốt.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trong khuôn khổ những ngày văn học châu Âu 2022, ngày 14 tháng 5, Viện Pháp tại Hà Nội và nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách Nhịp sống đương đại được chuyển ngữ từ tiếng Pháp. Bộ sách gồm 5 cuốn: Thế giới số, Kinh tế, Tin giả, Khủng bố và Bất bình đẳng. Thông qua bộ sách, các độc giả nhí có được những nhận thức ban đầu về thế nào là vấn nạn tin giả, chủ nghĩa khủng bố, mặt trái của thế giới số, tình trạng bất bình đẳng và sự biến động của nền kinh tế. Khắc họa thông tin dưới góc độ khách quan bằng tranh vẽ và infographic, bộ sách góp phần xây dựng nhận thức và quan điểm cá nhân cho trẻ em về các vấn đề xã hội hiện còn nhiều tranh luận.
Theo công bố của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, giải Oscar lần thứ 95 sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 3 năm 2023. Buổi lễ sẽ đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng 3. Với phiên bản năm ngoái diễn ra vào ngày 27 tháng 3, thời hạn nộp hồ sơ cho các hạng mục chung cho giải Oscar 2023 là ngày 15 tháng 11. Bỏ phiếu sơ bộ sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 12 và danh sách chọn lọc sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 2. Các đề cử sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 1 năm 2023 với cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hải Phòng là không lòng vòng, thế nhưng lại có một thứ lòng vòng hấp dẫn tại thành phố cảng. Đó chính là food tour, cùng Hải Phòng lòng vòng ẩm thực.
Giờ đây du khách đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ sẽ không còn phải lo việc tìm địa chỉ món ăn đáng tin cậy nữa. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Với tấm bản đồ cùng Hải Phòng lòng vòng ẩm thực do Sở Du lịch Hải Phòng phát hành miễn phí, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh như anh Nguyễn Đức Trường Thái đã có thể tới thẳng quán bánh đa cua để thưởng thức món ăn nước tiếng của thành phố Hoa Phượng Đỏ.
Rất là ngon và đầy đủ những cái nguyên liệu và chất liệu tươi ngon. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhưng chắc sẽ là nhiều lần nữa. Và tôi rất là thích những cái món ăn đặc biệt tại thành phố này. Và những cái thời gian lưu trú sắp tới đây tôi sẽ tiếp tục là những vị khách của đất thành phố đất cảng này.
Còn theo chị Vũ Thị Kim Thi, du khách đến từ Bắc Ninh, không chỉ ngon, giá của các món ăn ở thành phố này cũng làm hài lòng nhiều du khách.
Điểm đến đầu tiên của tôi là chợ Cát Bi. Và tôi thật bất ngờ khi là đến với cái chợ phải gọi là thiên đường ăn vặt. Tôi rất thích thú với những món ăn ở đây rất bắt mắt. Món đầu tiên tôi ăn đấy là món này, giá bể xào phở cuốn. Lần đầu tiên tôi được ăn đấy thì tôi cảm thấy là rất ngon.
Ông Vũ Huy Thường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, Hải Phòng vốn đã được biết đến với nhiều món ăn ngon và rẻ. Thế nhưng với khách đến từ địa phương khác, tìm được một địa chỉ đáng tin cậy không dễ. Nhưng du khách sẽ không còn phải băn khoăn. Food tour, lòng vòng ẩm thực đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn du khách.
Thì Sở Du lịch đã xây dựng một loạt những cái ấn phẩm, trong đó có cái bản đồ món ngon Hải Phòng. Thì đây là giới thiệu cho những cái món ngon đặc trưng và những cái địa chỉ tin cậy cho cung cấp cho du khách để mỗi khi du khách đến Hải Phòng khỏi phải ngỡ ngàng.
Món ăn ngon đa dạng, giá cả phải chăng đã và đang góp phần tạo nên thương hiệu cho ẩm thực Hải Phòng. Với sự chung tay của chính quyền, sự phối hợp của các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, Hải Phòng đang tạo dựng cho mình hình ảnh đẹp là điểm đến hấp dẫn của hiện tại và trong tương lai.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.